Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Số tử vong tăng cao trong thảm họa động đất tại Nepal. Tư lệnh NATO cảnh báo Nga có thể thực hiện thêm một cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Tình hình Baltimore tương đối yên tĩnh vào đầu ngày thứ Sáu.
Việt Nam bị đề nghị đưa trở lại danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo.
Máu hoài của anh em chúng tôi vẫn còn phải đổ ra, còn chịu khổ rất nhiều để suy niệm tin, để tin tin của mình. Cho nên tôi nghĩ là Việt Nam rất là xứng đáng trở lại cái danh sách TPP.
Trà My sẽ có thêm thông tin về việc này trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tổ chức tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam tại thủ đô Washington. Tấn Trương sẽ có bài tường trình chi tiết. Mời quý thính giả chờ nghe.
We are here because of two things.
Và bây giờ Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình bất ổn tại Baltimore.
Thành phố Baltimore ở mạn bắc thủ đô Washington tương đối yên tĩnh vào đầu ngày thứ Sáu, trong bối cảnh bạo loạn và biểu tình kéo dài suốt một tuần giữa lúc có những tin đồn đoán vây quanh việc phát hiện ra một báo cáo của cảnh sát về cái chết của Freddie Gray. Cảnh sát kêu gọi bình tĩnh, tuy nhiên căng thẳng gần như sôi sục qua đêm thứ Năm ở Baltimore sau một tuần hành bày tỏ tình đoàn kết qua các khu phố nơi mà Freddie Gray đã chết hôm 19 tháng 4 sau khi bị chấn thương cột sống trong lúc đang bị cảnh sát cầm giữ. Cảnh sát đã vãn hồi trật tự sau khi một người bị bắt. Trước đó, cảnh sát đã chuyển các kết quả điều tra của họ tới văn phòng trưởng lý, là cơ quan sẽ quyết định liệu có nên trừng phạt 6 nhân viên cảnh sát có liên hệ trong vụ bắt giữ Freddie Gray hay không. Nhà chức trách đang điều tra xem liệu vết chấn thương của Gray có thể là do anh không cột dây an toàn trong khi đang được vận chuyển trên một chiếc xe cảnh sát hay không. Những người biểu tình và giới hoạt động tích cực nói rằng bạo lực và các cuộc biểu tình ở Baltimore không chỉ có liên quan tới Freddie Gray không mà thôi. Nhà hoạt động lĩnh vực dân quyền Al Sharpton nói.
We are here because of two things. One, there is a young man that has lost his life, and we
want to know why. Ông Al Sharpton nói, chúng ta có mặt ở đây vì hai điều. Thứ nhất là vì lại có thêm một thanh niên nữa mất mạng, và chúng tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và vì lẽ gì. Và thứ nhì, vụ việc này có liên hệ tới một loạt những điều đã xảy ra trên khắp nước Mỹ. Đây không phải là một vấn đề chỉ liên hệ tới thành phố Baltimore. Những người biểu tình tại các thành phố Mỹ khác, kể cả Philadelphia, đã tổ chức các cuộc tuần hành ngày hôm qua để phản đối bạo lực dưới tay cảnh sát và tỏ tình đoàn kết với thành phố Baltimore.
Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đôi khi được gọi là người con gái của Baltimore vì cả thân phụ lẫn người anh trai của bà từng làm thị trưởng Baltimore.
Nhóm dân biểu da đen tại Quốc hội Mỹ ra trước Hạ viện ngày hôm qua để xin lỗi gia đình cư dân Baltimore Freddie Gray. Ông Gray thiệt mạng hồi đầu tháng khi bị cảnh sát bắt giữ và đã châm ngòi cho tình trạng bất ổn ở thành phố. Lãnh tụ khối thiểu số Nancy Pelosi nói những vấn đề trong thành phố quê quán Baltimore của bà có nhiều mặt. Chủ tịch Hạ viện Dân biểu Cộng hòa John Boehner nói cần có những giải pháp mới đối với những cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi. Thông tin viên Cindy Sen tại Quốc hội của đài VOA tường trình chi tiết từ Điện Capitol. Tấn Trường trình bày chi tiết.
Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đôi khi được gọi là người con gái của Baltimore vì cả thân phụ lẫn người anh trai của bà từng làm thị trưởng Baltimore cách đây nhiều năm. Bà nói với các phóng viên là những vụ bạo động trong tuần này không tồi tệ như các vụ bạo động đã bùng ra sau khi lãnh tụ tranh đấu cho dân quyền Martin Luther King bị ám sát hồi anh bà làm thị trưởng vào năm 1968. Nhưng bà nói đây là một tuần lễ buồn thảm.
All of us who love justice and all of us who love Baltimore Tất cả chúng ta, những người yêu chuộng công lý, và tất cả chúng ta, những người yêu mến Baltimore, đều hết sức buồn vì cái chết của Freddie Gray và những vết thương sâu hơn đã được phơi ra trong cộng đồng Baltimore.
Bà Pelosi kêu gọi hành động ôn hòa và không bạo động tại thành phố sinh quán của bà. Bà nói tiếp cận được một nền giáo dục tốt và huấn nghệ cho tất cả mọi người là điều quan trọng nhất. Tại diễn đàn Quốc hội hôm qua, một số thành viên của nhóm dân biểu da đen Quốc hội cũng phát biểu về Baltimore và đưa ra lời xin lỗi đối với gia đình của anh Freddie Gray, 25 tuổi, bị tổn thương cột sống trong khi bị cảnh sát bắt giữ. Dân biểu dân chủ Marcia Fudge nói sự thất bại trong chính sách của Quốc hội chịu một phần trách nhiệm trong việc này.
When you disinvest in education, when you provide no places for...
Khi quý vị không đầu tư vào giáo dục, khi quý vị không dành nơi chốn cho trẻ em chơi đùa và không có những việc làm mùa hè, sự việc tại Baltimore phải xảy ra. Khi quý vị từ chối không cung cấp nguồn lực để huấn nghệ, nhà ở đàng hoàng và khi quý vị thiếu các nguồn lực cho những nhu cầu cấp thiết nhất của cộng đồng, thì chuyện tại Baltimore phải xảy ra.
Dân biểu này nói ngân sách quốc hội đang được thảo luận trong tuần này tiếp tục chứng tỏ là đa số dân biểu trong Hạ viện ít quan tâm đến sự thống khổ của những người nghèo và những cộng đồng thiếu sự phục vụ. Chủ tịch Quốc hội John Boehner cũng chia buồn và cầu chúc các nhân viên cảnh sát bị thương trong những cuộc bạo động tại thành phố trong tuần này sớm bình phục. Ông nói ông không đồng ý với Tổng thống Barack Obama là những chương trình của chính phủ có thể giúp giải quyết những vấn đề cơ bản.
Hiện nay, Tổng thống cho rằng thu thêm tiền của người đóng thuế là câu trả lời, nhưng chúng tôi tin rằng câu trả lời là tăng thêm việc làm và nhiều cơ hội.
Chủ tịch Boehner nói chính phủ Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào những chương trình có ý đồ tốt nhằm giúp người dân thoát khỏi cảnh nghèo khó, nhưng những chương trình này không có tác dụng. Trước đây trong tuần, Tổng thống Obama nói nhiều về tình hình ở Baltimore. Ông cho rằng không thể nào biện minh được cho những hành động bạo động và cướp bóc. Ông nói nước Mỹ cần tự xét lại về cách thức những người da màu bị cảnh sát đối xử và về những bất bình đẳng và nghèo khó gây nên những xáo trộn. Phát ngôn viên tòa bạch ốc George Earnest nói Tổng thống không có kế hoạch đi thăm Baltimore.
Thưa quý vị, trong một tin hàng đầu khác, số người chết trong trận động đất ở Nepal tiếp tục tăng, vượt con số 6.200 người trong ngày thứ Sáu. Con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới tìm thấy thêm nhiều thi thể khác trong những đống đổ nát do trận động đất ngày 25 tháng 4 gây ra. Chính phủ Nepal đang cấp 1.000 đô la cho các gia đình của những người đã chết, cộng thêm 400 đô la cho chi phí mai táng. Bên trong thủ đô Kathmandu, nồng nặc mùi của các xác chết là lý do khiến cho nhiều cư dân vốn vẫn ngủ ngoài trời từ hôm thứ Bảy không thể trở về nhà. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng của trận động đất và ít nhất có 2 triệu người đã bị buộc phải rời cư. Tại thủ đô Kathmandu hôm qua, nhân viên cứu hộ đã lôi được 2 người sống sót ra khỏi các đống đổ nát, mang lại niềm vui hiếm hoi trong bầu không khí ảm đạm của tiến trình thu hồi xác chết các nạn nhân. Tiếng reo hò vang lên giữa lúc toán cứu hộ kéo một cậu bé 15 tuổi tên là Pemba Tamang ra khỏi đống đổ nát của một nhà khách. Vài giờ sau đó, một nhân viên phục vụ trong nhà bếp của khách sạn, một phụ nữ tuổi 30 là Krishna Devi Katka cũng được lôi ra tới nơi an toàn.
Bất chấp sự tuyệt vọng, nhân viên cứu hộ đã tìm thấy vài người sống sót sau trận động đất có cường độ lớn xảy ra tại Nepal hôm thứ Bảy tuần trước. Những người leo núi và đi bộ bị kẹt ở những nơi hẻo lánh, cũng đã được vận chuyển bằng máy bay đến chỗ an toàn và cứu trợ cuối cùng đã đến được với những người trong những khu vực gần tâm chấn nhất. Người sống sót và nhân viên cứu hộ giờ đây đang kể lại những gì họ nếm trải. Thông tin viên VOA Zlatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Các đám đông reo hò hôm thứ Năm khi một cậu bé còn sống được lôi ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Kathmandu. Ngoài sự kinh hoàng đã trải nghiệm, các bác sĩ nói cậu bé khỏe mạnh. Cậu kể.
Mới đầu tôi đang ăn trưa với bạn và trận động đất đã xảy ra. Tôi bắt đầu đi cầu thang xuống dưới nhà. Khi đang đi thì tất cả các bức tường bắt đầu nứt và trần nhà sập xuống.
Một cảnh sát viên Nepal đã tìm thấy cậu bé. sau khi nghe tiếng đáp lại lời kêu gọi của ông.
Trước tiên tôi gõ nhưng không thấy ai đáp. Sau khi gọi nhiều lần, cậu bé đáp lại lời tôi. Rồi tôi xác nhận có một nạn nhân còn sống. Rồi sau đó tôi bắt đầu công tác cứu hộ ở đó.
Phải mất khoảng 5 tiếng đồng hồ thì các nhân viên cứu hộ với sự yểm trợ của một toán đáp ứng thiên tai của Mỹ mới giải cứu được cậu bé bị kẹt ra. Một nhân viên trong toán đáp ứng của USAID kể lại.
It's what we call an entombment, so he wasn't specifically crushed.
Đúng như ta gọi, đó là một cảnh chôn sống, cậu bé không bị đè bẹp, nhưng giống như đang bị bỏ vào một cái thùng bao quanh bằng bê tông dày. Vì thế các toán USAID đã phải tiếp tay với các toán cứu hộ địa phương để lôi nạn nhân ra.
Một nhóm người leo núi đã được không vận đến nơi an toàn hôm thứ Năm sau khi bị kẹt trong một ngôi làng vùng núi trong 5 ngày. Một người trong nhóm thuật lại.
Chúng tôi ở ngay phía trên Namche Bazaar để leo lên đỉnh Everest. Chúng tôi đến đó thì hình như ngọn núi nhảy nhót dưới chân chúng tôi và chúng tôi nhìn thấy hai ngôi nhà bị sập ngay trước mắt chúng tôi. Các nhà này làm bằng đá và chúng tôi đi đến ngôi làng và cảm nhận được những hậu chứng cũng ở đó và dân chúng đang hoảng loạn.
Ngoại viện tiếp tục đổ vào Nepal, đưa tiếp liệu khẩn cấp và nhân viên cùng các toán công tác y tế. Một vị bác sĩ của Đức nói.
Tôi trông đợi đem lại sự trợ giúp. Tôi nghĩ tôi rất sẵn sàng. Mặt khác, tình hình tại chỗ vẫn chưa ổn, vẫn còn nguy cơ các cơn hậu chứng chúng tôi lại nghe thấy hồi hôm qua. Và rồi mùi xác chết ở một số vùng không được dễ chịu cho lắm. Vì thế, tôi có thể nói là các cảm nghĩ rất lẫn lộn.
Cứu trợ nhân đạo cuối cùng đã đến được một số nơi gần tâm chấn. Hàng ngàn người Nepal đã đi bộ nhiều dặm đường từ những vùng hẻo lánh không đến được để đến ngôi làng này tìm thức ăn và nơi trú thân. Một người dân làng kể.
Mọi thứ đều khó khăn. Có được thức ăn nước uống rất khó. Dầu, muối cũng khó. Nhà tôi bị tan hoang. Tôi không còn gì. Thật là hết sức khó khăn.
2/3 trong khối dân 27 triệu của Nepal là nông dân. Phần lớn kho thóc của họ đã bị mất trong trận động đất, báo hiệu triển vọng u ám trong mùa gieo hạt năm nay.
Trong khi các nỗ lực cứu hộ tiếp tục ở Nepal, thì hàng nghìn người Nepal sinh sống ở Hồng Kông lo ngại cho các thân nhân gia đình họ còn ở quê nhà. Từ Hồng Kông, thông tín viên VOA Shannon Van Zandt gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Người Nepal ở nước ngoài là một phần cấp thiết trong nền kinh tế Nepal, thường gửi tiền về nước mỗi năm tổng cộng lên tới khoảng 4 tỷ đô la, ngang với chừng 1/4 tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Có khoảng 40.000 người Nepal sinh sống ở Hồng Kông, nhiều người là con cháu của binh sĩ Gurkha đã chiến đấu trong quân đội Anh. Ông Ashish Gurum là người Nepal làm quản lý cho khách sạn Forbes 36 ở Hồng Kông. Ông cho biết ông và bạn bè người Nepal đã hết sức lo lắng cho người thân kể từ lúc được tin về vụ động đất.
Tôi thực sự sợ hãi bởi vì tôi tưởng đó chỉ là một cơn động đất nhỏ thôi. Nhưng khi tôi kiểm tra lại trên Facebook thì tôi thực sự lo sợ bởi vì tôi đọc được tin. Tôi tìm cách tiếp xúc với gia đình nhưng không bắt được liên lạc. Tôi gọi có đến 20 lần.
Mưa lớn đã gây trở ngại cho các nỗ lực cứu hộ ở Nepal, nơi các làng mạc gần tâm chấn của trận động đất 7,8 độ đã bị tàn phá. Các giới chức Nepal lo sợ rằng số tử vong có thể vượt quá 10.000 và đã thiết lập một quỹ cứu trợ các gia đình để có tiền ma chay và một quỹ tái thiết quốc gia để xây dựng lại hạ tầng cơ sở trong nước. Ông Sapadip thuộc Liên đoàn Hồng Kông-Nepal nói cộng đồng Nepal ở Hồng Kông sẽ gửi viện trợ và tiếp liệu.
Chúng tôi đang trợ giúp Nepal. Chúng tôi mua chăn mền và một số thực phẩm và đang quyên góp một ít tiền ở đây.
Viện lập pháp Hồng Kông đã chuẩn chi 6,5 triệu đô la cứu trợ cho vùng bị động đất. Công dân Trung Quốc cũng đóng góp những khoản tiền lớn cho nạn nhân thiên tai. Tính đến trưa ngày thứ Năm, hơn 250.000 người đã đóng góp 3,2 triệu đô la vào nỗ lực cứu trợ động đất qua một hệ thống chi trả trực tuyến phổ biến. chính phủ Trung Quốc đã hứa trên 3 triệu đô la hàng hóa và vật phẩm và đã gửi hàng chục chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ. Nhân viên và ban quản lý người Nepal của nhà hàng Forbes 36 cũng làm tất cả những gì có thể được để tiếp cứu.
Chúng tôi đã tổ chức một quỹ từ thiện nhỏ tại quầy rượu. Nếu mọi người muốn, họ có thể bỏ tiền vào đó để đóng góp. Còn về phía nhân viên chúng tôi, thì chúng tôi đang quyên góp tiền thưởng trong một tuần lễ để sung vào quỹ.
Gần một tuần lễ sau khi xảy ra trận động đất, nhân viên cứu hộ vẫn còn lôi được người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Về lâu về dài, tiền do công nhân Nepal ở nước ngoài gửi về vẫn sẽ chiếm phần chủ chốt trong nỗ lực tái thiết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình này và các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com và hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam bị đề nghị trở lại danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Việt Nam tiếp tục bị đề nghị trở lại danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo trên thế giới, tức CPC, vì các vi phạm nghiêm trọng tiếp diễn. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, USCIRF, trong phúc trình thường niên 2015, công bố hôm 30 tháng 4, nêu rõ, dù có một số tiến bộ, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục giới hạn chặt chẽ các sinh hoạt tôn giáo độc lập. USCIRF đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam trở lại danh sách CPC, một động thái có thể dẫn tới các biện pháp chế tài từ Mỹ. Báo cáo nói, hiện có ít nhất từ 100 tới 200 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở Việt Nam. Trong số này có những người bị tù tội chỉ vì hoạt động tôn giáo hoặc cổ suý cho tự do tôn giáo. USCIRF cho biết các vi phạm về tự do tôn giáo không những tiếp diễn ở Việt Nam, mà trong một số trường hợp, thậm chí còn tệ hại đi. Phúc trình tố cáo rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn dùng luật và các nghị định hành chính kiểm soát hoạt động tôn giáo và đàn áp các cá nhân hay tổ chức tôn giáo nào bị họ xem là mối đe dọa. Trong đó có các tổ chức tôn giáo độc lập của Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Nhà hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo, mục sư Thân Văn Trường tán đồng khuyến nghị của USCIRF cho rằng Việt Nam cần phải trở lại danh sách CPC để chịu áp lực, buộc phải cải thiện.
Tôi thấy là rất là cần thiết, bởi vì trong cái thực tế mà chúng tôi thấy ở Việt Nam, rất nhiều những bạn đồng lao của chúng tôi còn đang ở trong tù như vậy. Một phương tiện công chính như Sư Dương Kim Khải rồi, Linh Mục Nguyễn Văn Lý rồi một cái gì đó vẫn không có cái gì thay đổi cả. Và các cái nhóm nhánh, các cái thật ra đó là vẫn còn bị bắt giữ khó khăn. Rồi cái việc mà huấn luyện là thần học đó, cho những cái người hầu việc Chúa đó thì vẫn còn bị hạn chế, khó khăn và thật. Máu của anh em chúng tôi vẫn còn phải nổ ra. Thằng anh em chúng tôi còn chịu khổ rất nhiều vì cái niềm tin. Cái tin của mình cho nên tôi nghĩ là rất là xứng đáng, Việt Nam rất là xứng đáng trở lại cái danh sách CPC để mà có một cái biện pháp để mà cho nhà cầm quyền Việt Nam thấy được cái tình trạng họ phải cải thiện cái tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Một nhà hoạt động cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam được nhiều người biết tiếng ở hải ngoại, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nói, phúc trình thường niên năm 2015 của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đã vẽ lên bức tranh đen tối về cảnh ngộ khốn khó của những tín đồ tại Việt Nam. Theo khuyến nghị của USCIRF, ngoài việc đưa Việt Nam vào danh sách CBC, chính phủ Hoa Kỳ cần tiếp tục thúc đẩy Hà Nội soạn thảo các điều luật mới, đơn giản hóa những điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo, cho phép người dân được quyền lựa chọn đăng ký hay không, và bảo đảm rằng những ai không đăng ký vẫn được phép hoạt động tôn giáo hợp pháp và thỏa đáng. Bên cạnh đó, vẫn theo đề nghị của USCIRF, thì Washington nên nhất quán và công khai nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội trong mọi cấp độ của mối quan hệ, kể cả trong các cuộc thảo luận song phương về quân sự, thương mại, an ninh và kinh tế. USCIRF cũng kêu gọi chính phủ Mỹ bảo đảm rằng các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên với Việt Nam dẫn tới các hành động và kết quả cụ thể liên quan tới nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như báo cáo Quốc hội tiến bộ trong các vấn đề này. Kể từ năm 2001 tới nay, USCIRF hàng năm liên tục đề nghị liệt kê Việt Nam vào danh sách CPC. Trong hai năm 2004-2005, do đề xuất của Ủy hội mà Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách CPC trước khi được rút tên ra vào cuối năm 2006. USCIRF do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập sau khi ban hành sắc luật 1998 để bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Đây là một tổ chức tham vấn độc lập cho chính phủ, có nhiệm vụ giám sát tự do tôn giáo trên toàn cầu và đưa ra các khuyến nghị dựa vào các tiêu chuẩn trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Quan hệ Việt-Mỹ đã cải thiện đáng kể từ sau chiến tranh kết thúc năm 75, nhưng vấn đề nhân quyền của Việt Nam vẫn tiếp tục là trở ngại cho mối bang giao gần gũi hơn giữa hai nước cựu thù. Washington kêu gọi Hà Nội phải tiến bộ hơn nữa trong lĩnh vực nhân quyền. Việt Nam lâu nay bác bỏ các chỉ trích về vi phạm tự do tôn giáo, dù thừa nhận là còn nhiều điều cần phải khắc phục. Hà Nội mong là các quan điểm khác biệt giữa hai nước Việt-Mỹ trong vấn đề nhân quyền sẽ dần dần được giải tỏa thông qua các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng. Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến, ông P. Peterson, trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, khẳng định: nhân quyền Việt Nam là vấn đề mà Mỹ sẽ không đơn thuần bỏ qua.
Buổi lễ đánh dấu 40 năm ngày 30 tháng 4 được cộng đồng người Mỹ gốc Việt tổ chức trang trọng tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến này và cũng là dịp kêu gọi tiếp tục nỗ lực cho sự nghiệp dân chủ và tự do. Tân Chương ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Nhiều cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, các cựu chiến binh Mỹ trở về sau cuộc chiến, những người rời Việt Nam trước khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, và những thuyền nhân Việt Nam cùng với thế hệ trẻ đến tham dự lễ đánh dấu 40 năm ngày 30 tháng 4 ở thủ đô Washington.
Chào quý vị, ông bà, người bạn tôi, cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, một cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến, đã bắt đầu câu chào bằng tiếng Việt, mở đầu phát biểu với các cựu chiến hữu mà ông gọi là anh em cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, tại buổi lễ diễn ra ngay bên đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam ở quảng trường quốc gia của thủ đô Washington.
Tường này mà người ta quen gọi là bức tường đen ấy, thì nó ghi tên trên 58.000 người Mỹ gọi là nằm xuống ở trong chiến tranh Việt Nam.
Đó là phát biểu của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Toàn quốc Người Việt ở Hoa Kỳ.
We look at the Vietnam Veterans Memorial, which was built for the Americans who had fought.
Ngắm nhìn bức tường đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, được lập ra để vinh danh các chiến binh Mỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi nhớ rõ sự hy sinh trong cuộc chiến của các chiến hữu của chúng tôi, cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều chiến hữu trong đó có mặt ở đây ngày hôm nay, ông Jim Webb nói.
Among our fellow soldiers, the cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, many of whom are here today, if there was a wall,
nếu có bức tường ghi tên các chiến hữu đã hy sinh mạng sống cho cuộc chiến tranh vì lý tưởng dân chủ và tự do, thì bức tường đó phải lớn gấp 4 lần bức tường này. Thành thực mà nói, nếu như có một bức tường để ghi tên các chiến binh cộng sản bên kia chiến tuyến của chúng tôi, thì bức tường đó phải lớn gấp 24 lần bức tường này.
Người Việt của chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm mà nó nói rất là gọn ghẽ. Ví dụ như trong cái câu trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nói.
Tức là mỗi cái bia đá đó thì nó có thể nó mòn, nhưng mà cái kỷ niệm ở trong lòng của người dân, ở trong lịch sử, ở trong bàn thờ của mỗi một gia đình mà có những người con em nằm xuống cho cái cuộc chiến đó, thì nó vẫn được duy trì. Mà do đó nên cái nó gọi là cái ký ức dân tộc của Việt Nam nó rất là bền bỉ và nó rất là xa. Và đó là cái tôi cho là cái kỷ niệm đài nó vững vàng nhất trong lòng người.
Trước đó trong ngày, Việt Nam đã tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 trước Dinh Độc Lập cũ ở Sài Gòn, nay là Hội trường Thống Nhất.
Năm nay đã 40 năm qua rồi. 40 năm thì đáng nhẽ là tất cả những cái vết thương lòng do chiến tranh nó xảy ra đáng nhẽ nó phải được hàn gắn phần nào. Nhưng mà vì ở trong nước ấy, giờ này mà vẫn còn cho cả nước nghỉ tới 6 ngày để mà đánh dấu gọi là cái chiến thắng của miền Bắc đối với miền Nam ấy, thì cái đó là một cái việc làm nó vô cùng là thất nhân tâm và nó sẽ không có thể đóng góp được bao nhiêu trong cái sự hàn gắn của cuộc chiến ở trong đất nước chúng ta.
Cựu thượng nghị sĩ Jim Webb cũng kêu gọi tiếp tục nỗ lực hàn gắn và hòa hợp sau cuộc chiến tàn khốc.
I would ask you, all of you, to help us and others continue the work that we have done to create harmony in the world.
Ông Webb nói, tôi kêu gọi các bạn, tất cả các bạn, giúp sức cho chúng tôi và những người khác tiếp tục nỗ lực mà chúng tôi đã làm để mang lại sự hòa hợp tại nơi đã khiến các bạn phải nhảy xuống biển. Thế hệ người Việt thứ nhất ở nước ngoài trong lịch sử của Việt Nam, chúng ta có thể chung sức với nhau để xây dựng dân chủ tại quê hương mến yêu của các bạn.
Time to make peace with your own people. You know, I've worked very hard over this since Pritka, since 1991.
Trả lời đài VOA về thông điệp gửi cho chính phủ Việt Nam nhưng đánh dấu 40 năm sau chiến tranh, ông Jim Webb nói, đến lúc Việt Nam phải tạo dựng hòa bình với người dân Việt Nam. Bản thân tôi đã nỗ lực cho sự nghiệp đó từ năm 1991 để tạo ra một sự tương kính giữa đôi bên, trong đó có những người Việt hải ngoại ở đây.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Ả Rập Xê Út cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục phiến quân Hồi giáo Shia tại Yemen, là những người đang thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn vào vương quốc của họ. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út ở Riyadh cho biết ba quân nhân Ả Rập Xê Út đã thiệt mạng trong trận giao tranh vào chiều tối thứ Năm ở tỉnh Najran thuộc miền Nam của Ả Rập Xê Út. Nguồn tin cho biết nhóm phiến quân đã tấn công vào đồn biên phòng và nhiều chốt kiểm soát và họ bị đẩy lui bởi các lực lượng hỗn hợp gồm bộ binh được sự yểm trợ của các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út thực hiện. Về một điểm nóng khác của thế giới, tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Bridlove thuộc quân đội Hoa Kỳ, nói Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự khác ở Ukraine dựa trên những điều mà nước này đã làm trước đây. Tướng Philip Bridlove, tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu phát biểu, qua nhiều thời gian tạm ngưng giao tranh ở miền đông Ukraine, điều mà chúng ta thấy là một mô hình các hoạt động như tiếp tế, huấn luyện, tân trang và tái trang bị để chuẩn bị sẵn sàng cho một hành động quân sự trong tương lai. Đánh giá chung của tướng lãnh Mỹ trái ngược với thông điệp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển tới các nhà lãnh đạo toàn cầu trong một cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ ở Moscow. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nói ông lấy làm hài lòng với cam kết của Nga sẽ thi hành thỏa thuận Minsk. Thỏa thuận này đã đạt được vào tháng 2 giữa các nước Pháp, Đức, Nga, Ukraine và phe ly khai thân Nga. Thỏa thuận này đề xuất một cuộc ngưng bắn và triệt thoái quân đội nước ngoài cùng vũ khí hạng nặng ra khỏi Ukraine.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.